Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc không gọi vùng biển 12 hải lý quanh đảo nhân tạo ở Biển Đông là lãnh hải. Máy bay Nga chở 224 người bị rơi ở Ai Cập. Và lính Mỹ sắp được điều tới Syria để giúp chống nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ đưa tàu chiến áp sát đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung Quốc không còn gọi vùng biển 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà họ xây ở Biển Đông là lãnh hải, theo bản tin hôm thứ Năm của Nhật báo Thế giới ở New York. Bài báo trích phát biểu hôm thứ Tư của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khạng nói rằng chiến hạm Mỹ từ tiện đi vào vùng biển phụ cận của các đảo liên hệ là một sự khiêu khích chính trị nhắm vào Trung Quốc. Ông Lục Khạng phát biểu như thế một ngày sau khi tàu khu trục USS Larsen của Mỹ tiến vào vùng biển 12 hải lý của đảo đá Subi trong chiến dịch tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ. Mặc dù cho rằng hành động của Hoa Kỳ là cố ý khiêu khích, xâm nhập trái phép, người phát ngôn Trung Quốc chỉ gọi vùng biển đó là hải vực phụ cận, thay vì lãnh hải như tuyên bố hồi đầu tháng này của bà Hoa Xuân Oánh, là một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Ông Lục Khạng cũng cho rằng hành động của Mỹ vi phạm các luật lệ quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và luật pháp của Trung Quốc. Tuy nhiên, trang mạng Phượng Hoàng ở Hồng Kông trích lời ông Lưu Nam Lai, một chuyên gia người Trung Quốc về luật biển quốc tế, nói rằng dựa theo công ước quốc tế về luật biển mà Trung Quốc đã ký kết thì rất khó để nói chiến hạm của Mỹ xâm nhập lãnh hải của Trung Quốc. Cũng liên quan tới tình hình Biển Đông, báo chí Nhật Bản cho biết lực lượng tự vệ biển của Nhật và Hải quân Hoa Kỳ đang thực hiện một cuộc thao dượt chung ở Biển Đông. Tờ Yomiuri Shimbun nói rằng đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ và Nhật Bản thực hiện một cuộc thao dượt song phương tại vùng biển mà Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều nước khác ở Đông Nam Á. Tờ Mainichi, một nhật báo khác ở Nhật, cho biết khu trục hạm JS Fuyuzuki của Nhật và hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang thao dượt ở vùng biển phía bắc đảo Borneo. Bài báo nói rằng chiếc Fuyuzuki dự kiến sẽ về nước vào ngày 10 tháng 11 và như thế có nghĩa là cuộc diễn tập này kéo dài gần 2 tuần lễ. Hai chiếc hạm đó trước đây đã tham gia cuộc diễn tập Malabar 2015 là cuộc thao dượt hải quân ba bên với Ấn Độ kết thúc ngày 19 tháng 10. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật nói với tờ Yomiuri rằng cuộc diễn tập giữa hai nước đồng minh này là một cuộc thao dượt thông thường và không liên hệ tới những hoạt động tuần tra của Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Tuy nhiên, các giới chức Nhật trước đây tỏ ý cho biết họ đang xem xét tới việc thực hiện những cuộc tuần tra chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thủ tướng Ai Cập ông Sharif Ismail xác nhận một máy bay chở khách của Nga với 224 người trên máy bay đã rơi ở bán đảo Sinai chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau khi cất cánh từ thành phố du lịch Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Các giới chức Ai Cập cho biết chiếc Airbus A321 chuyến bay 9286 của hãng Kogalimavia là một máy bay thuê bao chở 217 hành khách, trong đó có 17 em bé, cùng với phi hành đoàn 7 người. Địa điểm máy bay rơi đã được tìm ra và công tác cứu hộ đang được thực hiện. Chưa rõ là có ai sống sót trong vụ này hay không. Văn phòng Thủ tướng Ismail cho biết ông sắp họp khẩn với các giới chức an ninh, trong khi Bộ Ngoại giao Nga nói rằng họ đang theo dõi sát tình hình. Chiếc máy bay bị rơi trong lúc bay tới thành phố St. Petersburg của Nga. Máy bay cất cánh vào lúc 5 giờ 51 sáng giờ địa phương và mất liên lạc với nhân viên không lưu chưa đầy nửa giờ sau đó. Một số tin tức chưa được xác nhận nói rằng viên phi công đã gọi điện để báo cáo về trục trặc máy móc. Nguyên do vụ máy bay rơi chưa được rõ, nhưng giới hữu trách nói rằng máy bay này không phải bị bắn rơi. Binh sĩ Hoa Kỳ sẽ đến Syria trong nay mai để trợ giúp trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Tin về kế hoạch có tính chất dấu mốc này được loan báo trong lúc Hoa Kỳ cùng với mấy mươi nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Syria. Các nhà lãnh đạo đã kết thúc cuộc họp về tương lai chính trị của Syria với việc tán đồng một tiến trình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, trong đó có những đàm phán giữa chính phủ Syria với phe chống đối. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry thừa nhận là cuộc họp hôm thứ Sáu phần lớn là để xây dựng niềm tin, và ông nói rằng làm việc chung với nhau để giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt là một việc quan trọng. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov thì cho rằng không nên vướng mắc vào một hiện trạng. Ông nói, tôi tin rằng cả Mỹ lẫn Nga đều không muốn trở lại với điều gọi là chiến tranh đại lý. Tuy nhiên, ông Lavrov không đề cập tới sự khác biệt giữa đôi bên về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nga hậu thuẫn cho ông Assad trong khi Hoa Kỳ muốn ông này rời khỏi quyền lực. Hội nghị ngày hôm qua chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề liên quan tới ông Assad. Trong khi đó, các giới chức tòa Bạch Ốc cho biết một toán quân nhỏ của Mỹ sẽ tới miền Bắc Syria để giúp cho các nhóm chống đối trong cuộc chiến đấu chống lại những phần tử hiếu chiến của nhà nước Hồi giáo. Cuộc họp hôm qua về tương lai chính trị của Syria không có sự tham dự của các đại diện của chính phủ Syria và các nhóm chống đối có chủ trương ôn hòa. Hiện chưa rõ họ có tham dự vòng thứ nhì của cuộc đàm phán đa quốc trong vòng 2 tuần nữa hay không.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan cho biết các lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công trại huấn luyện lớn nhất của Al-Qaeda mà họ tìm thấy trong cuộc chiến tranh kéo dài 14 năm ở Afghanistan. Đại tướng lục quân John Campbell cho tờ Washington Post biết rằng khoảng 160 thành viên Al-Qaeda bị hạ sát trong vụ tấn công có sự tham gia của 200 binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng hành quân đặc biệt được yểm trợ bởi mấy mươi vụ không kích. Ông nói rằng cuộc hành quân bắt đầu ngày 11 tháng 10 nhắm vào khu vực huấn luyện rộng 80 km vuông gần biên giới phía nam của Afghanistan giáp với Pakistan. Dư luận Mỹ tin rằng những cơ sở đó đã tồn tại cả năm nay. Cuộc hành quân này được thực hiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama loan báo kế hoạch duy trì 9.800 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan cho phần lớn của năm 2016 và khoảng 5.500 binh sĩ vào năm 2017. Tướng Campbell cho biết những trại huấn luyện đó nằm ở một nơi mà chúng ta không nghĩ là có sự hiện diện của các tay hoạt vụ của Al-Qaeda. Hoa Kỳ lâu nay vẫn cho rằng tàn dư Al-Qaeda ở Afghanistan chỉ ẩn náu tại những thung lũng ở miền đông nước này. Tờ Washington Post cho rằng những thông tin mới này nêu lên nghi vấn về hiệu quả hoạt động của quân đội Mỹ trong việc tìm kiếm và tấn công những phần tử hiếu chiến ở Afghanistan, 14 năm sau khi quân đội Mỹ tấn công các phần tử hiếu chiến đặt căn cứ ở Afghanistan sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan trong trận đầu của chiến công du 5 nước Trung Á giữa lúc các tổ chức nhân quyền hối thúc ông lên tiếng về vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận. Ngoại trưởng Kerry tới Kyrgyzstan để thực hiện chuyến viếng thăm một ngày, là chuyến đầu tiên trong cuộc du hành mỗi ngày một nước, còn bao gồm Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan và Turkmenistan. Các giới chức Mỹ xem chuyến công du của ông Kerry là một dịp để trấn an các nước Trung Á về sự vững mạnh của mối quan hệ của họ với Mỹ, trong lúc quan hệ giữa Mỹ với nước Nga láng giềng của họ bị nguội lạnh. Nhưng ông Kerry cũng gặp áp lực đòi ông công khai đề cập tới những khuyết điểm của những nước thuộc Liên Xô cũ này. Ngày hôm qua, thượng nghị sĩ Ben Cardin, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã gửi cho ông Kerry một lá thư công khai để yêu cầu ông thúc đẩy cho việc thả tù chính trị tại mỗi nước mà ông đến thăm. Ông Cardin yêu cầu ông Kerry khẳng định điều ông gọi là cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với những nguyên tắc dân chủ phổ quát khi ông hội kiến các vị ngoại trưởng của những nước vùng Trung Á. Tổ chức Human Rights Watch cũng yêu cầu ông Kerry bày tỏ quan tâm về thành tích nhân quyền của những nước này và hối thúc họ trả tự do cho những người bị tù oan, chấm dứt nạn tra tấn và tôn trọng các quyền tự do cơ bản. Một đám cháy vào tảng sáng hôm nay ở miền Nam Philippines đã giết chết ít nhất 15 người, trong đó có 6 em bé. Cảnh sát cho biết còn có 13 người khác bị thương khi đám cháy lan qua các sạp hàng ở thành phố Zamboanga. Tin tức cho biết những tia lửa từ dây điện treo thấp đã làm cho những chiếc dù của các sạp hàng bốc cháy và lan sang các cửa hàng bán quần áo. Trong khi đó, tại Đông Âu, thì một vụ hỏa hoạn tại một buổi trình diễn nhạc rock đã giết chết ít nhất 27 người tại một hộp đêm ở thủ đô Bucharest của Romania hôm thứ Sáu. Các giới chức địa phương nói rằng 145 người bị phỏng đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Những người mục kích cho biết pháo bông dùng cho buổi trình diễn làm cho trần nhà bốc cháy. Hàng trăm người, hầu hết là thanh niên, đã chen nhau để chạy thoát qua cửa ra vào duy nhất. Nhiều người đã bị thương trong vụ giẫm đạp. Tổng thống Klaus Iohannis nói ông bị chấn động và ông gọi thảm kịch này là một thời điểm rất đau buồn cho đất nước.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, hồi đầu tuần này, Hải quân Mỹ đã phái chiến hạm đi vào gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, đã khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ. Nhưng Việt Nam đã phản ứng được nhiều nhà phân tích cho là đáng thất vọng. Trà My có bài tường trình chi tiết.
Phản hồi của Việt Nam về việc Mỹ cho tàu chiến tuần tra áp sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông là mềm mỏng, đáng thất vọng, theo nhận định của giới hoạt động xã hội dân sự trong nước. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa tàu vào phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay tuyên bố, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông và là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Phát biểu của ông Bình được đưa ra 2 ngày sau khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực và 1 ngày sau khi Philippines, quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á, cũng có tuyên bố chủ quyền tại Trường Sa, mạnh mẽ tán dương và bày tỏ sự ủng hộ rằng các cuộc tuần tra của Washington trên Biển Đông là cần thiết để kiểm soát các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, đơn phương và bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng này. Với động thái cương quyết của Hoa Kỳ thách thức chính sách lấn lướt chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều người đã từng kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tỏ rõ sự ủng hộ Mỹ, hầu xác quyết chủ quyền lãnh thổ và nhân cơ hội này thoát khỏi sự kèm kẹp lâu nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà hoạt động xã hội và chính trị được nhiều người biết tiếng Phạm Minh Hoàng nói phản ứng của Việt Nam đã gây hụt hẫng và thất vọng.
Tôi thấy cực kỳ thất vọng. Đấy, cái sự lên tiếng của Việt Nam như vậy là quá yếu. So sánh những nước như là nước Philippines và những nước trong vùng, thì cái sự liên tiếp của họ tạm gọi như là những đồng minh hữu nghị của Việt Nam mà Việt Nam không biết nắm lấy cái cơ đó, thì đối với chúng tôi nhé, đây là một sự phải nói, đây là một cái thời cơ Việt Nam bỏ qua mà phải nói là rất là uổng.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu lịch sử chuyên về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Nhã cho rằng, trong vị thế bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc hiện nay của Việt Nam, thì Việt Nam không còn cách nào khác là vận dụng chính sách ngoại giao mềm mỏng với Trung Quốc.
Một nước nhỏ như Việt Nam đó gần một cái nước lớn như là Trung Quốc đó, thì kinh nghiệm của cha ông mình đó thì phải khôn khéo thôi. Thì hiểu rằng là bây giờ Việt Nam là như thế nào, nếu mà thái độ như người ta mong đợi đó thì hơn nhiều, người ta chịu nổi hay không, với những cái sức nó khác hẳn với là Philippines, Trung Quốc đó với là Philippines là quá xa nữa, và có là đồng minh Mỹ nữa. Còn với Việt Nam đó thì nếu mà đi ngả hẳn với là Mỹ đó thì liệu là có thể chịu đựng nổi không với tất cả cái gì hiện giờ về kinh tế, về mọi mặt. Khi nghiên cứu lịch sử thì tôi biết là cái sự khôn ngoan của cái lịch sử của Việt Nam đó, bất cứ ở cái thời đại nào thì vấn đề ngoại giao với những nước lớn ở bên cạnh là hết sức quan trọng. Chỉ cần một cái hành động gì đó, tôi nói ví dụ như là một cái hành động mà Trung Quốc có đưa ra đó, ví dụ như là những cái đập thủy điện này, như để làm cái núi của sông Hồng, hay là cả một nền kinh tế bây giờ thì nhập siêu như thế, và bao nhiêu vấn đề khác nữa thì đối phó ra đây. Thì tôi nghĩ rằng là nó là cả vấn đề lớn, chứ không phải là tuy nhiên là mình muốn thế nào muốn thế kia, nhưng mà theo tôi những cái điều kiện hiện nay đó thì nó khó cho Việt Nam.
Tiến sĩ Nhã cho rằng, dù bất bình trước thái độ lấn lướt, bất chấp luật lệ quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng Việt Nam chưa thể sớm thoát ra khỏi được quỹ đạo của người anh em láng giềng cộng sản này, cho nên chưa thể kỳ vọng một thái độ dứt khoát, mạnh mẽ, cương quyết từ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.
Khi mà Việt Nam đã vào khối TPP rồi đó, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cơ hội để có thể trong tương lai phát triển được. Còn bây giờ thì tôi nghĩ khó, bởi vì nhìn phải những cái thực tế hiện nay chứ. Kinh tế ra làm sao? Chính trị ra làm sao, phải không? Tất cả những cái đó, những yếu tố khác nữa.
Nhà hoạt động xã hội dân sự Phạm Minh Hoàng cho rằng, Việt Nam chưa thể tách rời khỏi sự chi phối của Trung Quốc, không chỉ về vị thế giữa nước nhỏ với nước lớn, mà còn vì chính sách đối xử, đàn áp các nguồn nội lực trong nước.
chúng tôi một nêu lên cái ý kiến của chúng tôi, thật sự mà nói là chúng tôi cũng không hy vọng nhiều vào cái phản ứng của Nhật cùng Việt Nam. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đất nước thì chúng ta thấy là cái sự lệ thuộc mình nó quá trầm trọng rồi. Cái việc đầu tiên mà nhà nước Việt Nam Cộng sản phải làm á, phải tận dụng cái tạm gọi những cái tình đoàn kết dân tộc. Chứ không thể là đơn thuần là chúng ta chỉ lên tiếng ủng hộ hay là phản đối cái sự hiện diện của Hoa Kỳ hay là những cái sự ủng hộ của khối ASEAN. Đối với tôi quan trọng nhất là nhà nước Việt Nam phải tìm được cái lợi vốn quan trọng nhất là ở nội lực của chúng ta là từ 90 triệu người Việt Nam chúng ta. Mà cho đến một ngày nào mà nhà nước Việt Nam còn vẫn bám vào cái 16 chữ vàng và 4 chữ tốt thì đến lúc đó chúng ta không có hy vọng nào cả. Một khi mà nhà nước Việt Nam vẫn còn gạt qua tất cả mọi chính kiến khác biệt, vẫn còn giam giữ những tù nhân lương tâm và không chấp nhận mọi thế giới phản kháng, thì tôi nghĩ là đến ngày đó thì có lẽ là chúng ta cũng không hy vọng nhiều vào cái nhà nước này được.
Trung Quốc đang tỏ ra thịnh nộ trước sự quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi Ngũ Giác Đài hôm 27 tháng 10 khởi sự điều tàu chiến tuần tra khu vực Bắc Kinh nói thuộc phạm vi 12 hải lý chủ quyền của Trung Quốc ở Trường Sa. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho đăng bài bình luận đe dọa sử dụng vũ lực chống lại kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông. Bài viết cảnh cáo Mỹ không nên tự tin thái quá về khả năng tránh được đụng độ ở Biển Đông, đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tự biến mình thành một bên trong tranh chấp Biển Đông là một điều bất hợp lý. Mỹ khẳng định không can dự vào tranh chấp Biển Đông mà chỉ thực thi quyền tự do hàng không, hàng hải theo đúng luật pháp quốc tế.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Các chàng trai vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng thêm một tuần nữa khi các cô gái vẫn chưa thể lọt vào top 5 của tuần này. Và những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ vẫn thuộc về các chàng trai Canada. Sự thống trị này còn được mở rộng thêm khi một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 tuần này cũng đến từ nước láng giềng phía Bắc. Chúng ta hãy cùng xem đó là ai. Nhảy 3 bậc lên vị trí thứ 5 tuần này là Shawn Mendes, nam ca sĩ Canada mà chúng ta vừa nhắc tới với Stitches. Đây là bài hát thứ 3 trong album studio đầu tay của ca sĩ vị thành niên này. Stitches được ra mắt trên iTunes thông qua hãng thu âm Island Records vào ngày 16 tháng 3 và trở thành bài hát đầu tiên của Mendes lọt vào top 10 của Billboard. Bài hát này cũng đã lọt vào top 10 của bảng xếp hạng Canada Hot 100 trên Billboard. You watch me beat it till I can't breathe. Mendes đã biểu diễn bài hát này trong chương trình Good Morning America vào giữa tháng 4 để quảng bá cho album đầu tay của anh mới ra mắt lúc đó. Sau đó, anh cũng đã xuất hiện trong chương trình của Ellen DeGeneres. Ca sĩ 17 tuổi này được coi là một hiện tượng nổi lên từ Internet khi anh bắt đầu bằng việc tự học chơi guitar và cover các bài hát của các ca sĩ nổi tiếng để đăng lên YouTube. Giờ đây, Mendes đã sáng tác các bài hát của mình và trở thành ca sĩ của hãng ghi âm Island Records. Tiến một bậc để thay thế cho vị trí của rapper 17 tuổi Salento của tuần trước là nam ca sĩ một mắt Fetty Wap, cũng là một rapper nhưng đến từ New Jersey. Sau 2 tuần đứng trên vị trí số 5, bản hit mới nhất của Fetty Wap có tên 679 đã giành được vị trí số 4. Đây là vị trí cao nhất trên Billboard của bài hát này. Đây là bài hát mà Fetty Wap cộng tác với hai rapper khác là Monty và P-Dice. Nhưng sau những xích mích gần đây, Fetty Wap và thành viên của nhóm Remy Boys là P-Dice đã chia tay. Và đó là lý do vì sao P-Dice không có tên trên bìa giới thiệu 679.
Yeah, my city. isn't money or it's me. I smoke 20, smell the weed. I got honeys in my V. They like Monty, can you be my baby daddy? I'm like, yeah. I got robins on my jeans. You see the wings on every pair. All you see is Remy boys.
Fetty Wap cũng vừa mới trở lại sân khấu sau một tai nạn chạy xe ô tô ở quê nhà Patterson. Chân của anh đã bị thương nặng và phải bó bột thêm 5 tuần nữa, nhưng điều đó không làm cho ca sĩ này phải ngừng hát. Xuất hiện trên sân khấu trong chương trình hòa nhạc Powerhouse của kênh radio Hip Hop R&B Power 105.1 ở Brooklyn, New York, Fetty Wap đã trình diễn trên chiếc ghế được thiết kế giống như chiếc ngai vàng của vua. Đây cũng là lần biểu diễn đầu tiên của anh sau tai nạn này. Và bây giờ là lúc trở lại với các chàng trai từ nước láng giềng Canada. Justin Bieber có thêm một tuần nữa trên vị trí số 3 với What Do You Mean. Ca sĩ 21 tuổi người Ontario này đã từng có một tuần trên vị trí quán quân và 2 tuần trên vị trí á quân. Mặc dù đã mất sự thống trị trên bảng xếp hạng của Mỹ, nhưng Bieber vẫn được yêu chuộng ở Canada khi What Do You Mean đang giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 dành cho khán giả Canada. What do you mean? Bieber đã xuất hiện trên chương trình radio của đài Vodafone của Tây Ban Nha trong một cuộc phỏng vấn đã làm cho Bieber rất khó xử. Người dẫn chương trình đã hỏi Bieber những câu hỏi mà anh dường như không muốn trả lời, như việc anh có tự chọn quần áo cho mình hay không, hay anh có thích đi chơi tham gia tiệc tùng hay không, hay anh có người phụ nữ nào trong cuộc đời mình không. Bieber gần như chỉ trả lời có hoặc không cho những câu hỏi đó. Và khi người dẫn chương trình nói rằng chương trình này có lượng người xem trên YouTube rất lớn và việc mời Bieber tham gia chương trình sẽ giúp họ lập kỷ lục trên Internet. Và sau câu nói đó, Bieber đã đứng lên và bỏ đi sau khi nói rằng các người thật là điên rồ. Trong khi đó, đồng hương của Bieber, rapper Drake, đã dừng lại ở vị trí thứ 2 với Hotline Bling sau 3 tuần liên tiếp với đà tiến mỗi tuần một bậc. Nhưng mục tiêu của nam ca sĩ 29 tuổi người Toronto này là thống trị bảng xếp hạng Billboard. Vị trí Á quân cũng là vị trí cao nhất mà Drake có được trong sự nghiệp âm nhạc của mình cho đến giờ phút này. Nhưng anh không giấu giếm mục tiêu đạt vị trí số 1 trên Billboard với Hotline Bling. Chúng ta sẽ cùng biết thêm chi tiết ngay sau đây. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling. Can only mean one thing. I know when that hotline bling. That can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Tuần trước, Drake đã viết trên mạng cá nhân Instagram sau khi Hotline Bling của anh tiến lên vị trí số 2 trên Billboard Hot 100 và anh cũng viết rằng nó đang tiến rất gần đến vị trí cao nhất. Nhưng để làm được điều đó, anh phải đánh bại người đồng hương The Weeknd cũng từ Toronto đang thống lĩnh bảng xếp hạng. Bài hát này cũng có 4 tuần liên tiếp thống trị hạng mục Streaming Songs dành cho những bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất ở Mỹ với hơn 19,4 triệu lượt tải. Còn người đồng hương 25 tuổi của Drake, The Weeknd, lại có thêm một tuần nữa trên vị trí thống trị. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp mà The Weeknd có được trên vị trí số 1 với The Hills. The Hills là một bài hát nằm trong album mới nhất vừa ra mắt cách đây chưa đầy 2 tháng có tên Beauty Behind the Madness. Album này cũng đang thống trị bảng xếp hạng Billboard cho hạng mục R&B Hip Hop. Bản thân The Hills cũng có 6 tuần liên tiếp trên vị trí cao nhất của hạng mục R&B Hip Hop Songs dành cho các đĩa đơn được yêu thích nhất của dòng nhạc này. Xem ra The Hills của The Weeknd vẫn đang được yêu thích và cơ hội cho Hotline Bling của Drake để tiến lên thay thế vị trí thống trị vẫn còn xa vời. Nhưng mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai trong số các chàng trai Canada này sẽ thống trị bảng xếp hạng vào tuần sau. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc không còn gọi vùng biển 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà họ xây ở Biển Đông là lãnh hải, theo bản tin hôm thứ Năm của Nhật báo Thế giới ở New York. Bài báo trích phát biểu hôm thứ Tư của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang nói rằng chiếc hạm Mỹ tự tiện đi vào vùng biển phụ cận của các đảo liên hệ là một sự khiêu khích chính trị nhắm vào Trung Quốc. Ông Lục Khang phát biểu như thế một ngày sau khi tàu khu trục Larsen của Mỹ tiến vào vùng biển 12 hải lý của đảo đá Subi trong chiến dịch tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ. Mặc dù cho rằng hành động của Hoa Kỳ là cố ý khiêu khích xâm nhập trái phép, người phát ngôn của Trung Quốc chỉ gọi vùng biển đó là hải vực phụ cận thay vì lãnh hải như tuyên bố hồi đầu tháng này của bà Hoa Xuân Oánh, là một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail xác nhận một máy bay chở khách của Nga với 224 người trên máy bay đã rơi ở bán đảo Sinai chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau khi cất cánh từ thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Các giới chức Ai Cập cho biết chiếc Airbus A321 là một chiếc máy bay thuê bao chở 217 hành khách cùng với phi hành đoàn 7 người. Địa điểm máy bay rơi đã được tìm ra và công tác cứu hộ đang được thực hiện nhưng chưa rõ có ai sống sót trong vụ này hay không. Binh sĩ Hoa Kỳ sẽ đến Syria trong nay mai để trợ giúp trong cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Tin về kế hoạch có tính chất dấu mốc này được loan báo trong lúc Hoa Kỳ cùng với mấy mươi nhà lãnh đạo thế giới tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Syria. Các nhà lãnh đạo đã kết thúc cuộc họp về tương lai chính trị của Syria với việc tán đồng một tiến trình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu, trong đó có những cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria với phe chống đối. Giới hữu trách Israel cho biết một người đàn ông Palestine bị nhân viên biên phòng tại một trạm kiểm soát biên giới bắn chết sau khi định dùng dao đâm một nhân viên an ninh. Các nguồn tin Israel nói rằng vụ này xảy ra tại trạm kiểm soát Al-Jalama của quân đội ở mạng bắc thành phố Jenin trong vùng Tây Ngạn do Israel chiếm đóng. Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan cho biết các lực lượng Hoa Kỳ đã tấn công trại huấn luyện lớn nhất của Al-Qaeda mà họ tìm thấy trong cuộc chiến tranh kéo dài 14 năm ở Afghanistan. Đại tướng lục quân John Campbell cho tờ Washington Post biết rằng khoảng 160 thành viên Al-Qaeda đã bị hạ sát trong vụ tấn công, có sự tham gia của 200 binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng hành quân đặc biệt, được yểm trợ bởi mấy mươi vụ không kích. Tướng Campbell nói rằng cuộc hành quân này bắt đầu ngày 11 tháng 10 nhắm vào khu vực huấn luyện rộng 80 km vuông gần biên giới phía nam của Afghanistan giáp với Afghanistan. Cuộc hành quân được thực hiện vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ loan báo kế hoạch duy trì 9.800 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan cho phần lớn của năm 2016 và khoảng 5.500 binh sĩ vào năm 2017.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.